6. Gần đến giờ khai diễn, trước cửa rạp hát thành phố, nam thanh nữ tú tụ tập đông đầy. Người chưa mua vé thì chen nhau mà mua. Kẻ có mua giấy trước thì đi thẳng vô đặng kiếm chỗ của mình mà ngồi. Cô Kim với cô Cúc song song đi vô cửa rạp hát, tướng mạo nghiêm trang, trình giấy rồi đi thủng thẳng bước vô, không bợ ngợ, không rụt rè chút nào hết, không cần ngó ai, mà cũng không thèm kể ai ngó mình. Cô Cúc hỏi, chị mua giấy nhắm hàng thứ mấy? Hàng ghế thứ nhì, ngay chính giữa. Hai cô dắt nhau đi qua phía tây mặt, đặng xuống thang mà vô chỗ ngồi. Vừa tới đầu thang, thình lình cô Cúc thấy thầy Hoàng đương đi thơ thẩn. Trên mặt lộ vẻ vui mừng, cô Cúc kêu lớn, anh Hoàng! Hoàng dây lại cúi đầu chào hai cô, miệng cười chím chím. Cô Cúc liền nói với Hoàng, chị giáo Kim là bạn thân thiết của em. Hoàng cúi đầu chào nữa. Cô Cúc dây qua nói với cô Kim, anh Hoàng giúp việc hãng buôn, anh yêu em, nên tính sẽ cưới em. Cô Kim chừng hững, nhưng cũng gượng cúi đầu chào cho khỏi thất lễ. Cô Cúc vui vẻ nói với Hoàng, em có chuyện riêng, muốn nói với anh. Hồi chiều này, em đi ngang qua hãng chỗ anh làm. Em tưởng gặp anh, té ra đã quá giờ, hãng đóng cửa, anh đã về rồi. Hoa cũng có chuyện riêng, hôm nay muốn nói với em, nhưng không biết làm sao gặp được mà nói. Em thi đậu rồi, anh hay không? Hay rồi. Ai nói với anh? Đọc nhật trình thấy tên em. Anh mừng hay không? Mừng lắm. Hôm nay, em trông anh dữ quá. Anh tính bữa nào anh đến thăm má em đặng nói chuyện đó. Hoàng đứng bợ ngợ, ngó quanh quất rồi mới đáp. Để bữa khác, rồi qua sẽ tỏ tâm sự cho em hiểu. Bữa nay nói không tiện. Cô Cúc có tánh nóng nảy. Nghe lời nói như vậy, cô không thể dằn lòng, mà chờ cuộc gặp gỡ khác được. Bởi vậy cô liền nói với cô Kim. Chị vô ngồi trước đi. Một chút nữa rồi em sẽ vô. Em nhớ rồi, hàng ghế thứ nhì, chính giữa. Cô Kim cúi đầu từ giả Hoàng, rồi bước xuống thang mà đi vô chỗ ngồi. Hoàng mới nói với cô Cúc. Em bước ra ngoài, cho qua nói chuyện. Hai người đi ra cái sân trống chỗ, để lúc hạ màn khán giả đứng hút thuốc và hứng mát. Cô Cúc mau mắn nên nói trước. Em mới gặp một cảnh khốn nạn hết sức. Hồi chiều em tính kiếm anh đặng thuật lại cho anh nghe. Té ra xuống tới hãng thì đã hết giờ nên không gặp anh. Em gặp cảnh gì mà khốn nạn? Hôm nọ có một người trọng tuổi gặp em. Nó nói nó quen với ba em hồi trước. Nghe em nói muốn kiếm việc mà làm, nó hứa sẽ kiếm giùm. Hồi trưa này, nó viết thơ biểu em lên nhà cho nó nói chuyện, vì nó đã kiếm được việc cho em rồi. Em tưởng là người tử tế, nên em tin. Té ra, nó là một thằng già dê, nó gài bẫy hại em. Em lên nhà, nó ghẹo chọc em. Em chống cự, nó ôm đại em. Em giận em đánh nó, rồi em chạy. Ở đất Sài Gòn phải dè dặt, đừng tin ai hết. Anh nghĩ bây giờ em phải làm sao? Làm giống gì? Em nên kiện nó hay không? Hồi nó ôm em, sao em không la lên, để đi về nhà, rồi có bằng cớ gì đâu mà kiện. Hồi đó, em phải kêu lính, làm vi bằng, rồi bắt liền nó mới được chứ. Cô Cúc đứng ngơ ngẩn một hồi, rồi mới hỏi. Hồi nãy, anh nói bữa nào rồi anh sẽ tỏ tâm sự cho em hiểu. Tâm sự gì vậy? Việc của đôi ta. Việc gì thì anh nói phức đi. Bữa nay em mắc xem hát. Không cần. Anh nói cho em nghe, rồi em sẽ vô xem hát. Để bữa khác, không gấp gì. Em gấp lắm. Này, việc mình hứa hẹn với nhau đó, em đã tỏ thiệt với má rồi. Ý, em nói chi vậy? Anh thương em, anh quyết cưới em. Ấy là một việc chánh đáng. Có tội lỗi gì đâu mà sợ nên phải giấu. Chừng nào qua đi nói rồi em sẽ tỏ thiệt, có muộn gì. Em nói trước như vậy. Biết việc có thành hay không? Sao lại không thành? Mà em không thể không nói thiệt được. Bởi vì có người khác xin cưới em. Nếu em không nói thiệt, thì má gả em cho người khác. Rồi anh không còn gì. À, có người khác muốn cưới em sao? Chứ sao? Em ưng hay không? Khéo hỏi dữ không? Em bưng người khác rồi, em bỏ anh cho ai? Hoa tưởng nếu có người khác xin cưới, thì em nên ưng họ đi. Hả? Anh nói cái gì vậy? Anh điên rồi hay sao? Không, Hoa nói thiệt. Cô Cúc chân hững, đứng ngó Hoàng trân trân. Hoàng sụt lại ít bước, rồi ngồi trên cái băng để gần đó. Tay chống trán không nói nữa. Trong rạp hát, tiếng chuông rung len keng, rồi cái giọng lợp cợp, kéo màn lên khai diễn. Cô Cúc bước lại cái băng mà ngồi một bên Hoàng rồi hỏi. Anh muốn lấy lời hứa lại, không tính cưới em hả? Hoa khổ tâm lắm em ơi. Nếu vì em mà anh phải khổ tâm, thì em buồn lắm vậy. Em có sự gì làm cho anh phiền hay sao? Không, Hoa thương em lắm. Làm sao Hoa phiền em được? Vậy chứ tại sao mà anh khổ tâm? Tại việc nhà của Hoa kỳ lắm, khó nói ra được. Em xin anh đừng ngại chi hết. Nếu có sự chi ngăn trở hôn nhân của chúng ta, thì anh cứ nói thiệt cho em hiểu. Hễ lấy thiệt tình mà đãi nhau, thì dầu không được yêu nhau, chứ khỏi phiền trách nhau. Hoa nói thiệt, sợ em buồn. Nếu anh giấu em, thì em lại không buồn hay sao? Dầu sớm hay muộn gì, rồi Hoa cũng tỏ thiệt tâm sự cho em hiểu. Thà là tỏ trước càng hay hơn. Anh cứ nói đi, đừng ái ngại chi hết. Hoa nói thiệt với em, Hoa có tánh ưa đánh bạc. Mấy tháng nay, Hoa đi theo anh em mà chơi. Thứ bảy thì vô nhà sẹt, chủ nhật thì lên trường đua. Hoa thua nhiều quá, mắc nợ cùng hết. Nợ đòi gắt. Hôm đầu tháng, Hoa phải tỏ thiệt cho cha mẹ, Hoa hay. Đặng Hoa xin tiền mà trả cho người ta, thì đi làm mới yên được. Anh thiếu nợ chừng bao nhiêu? 4-5 ngàn. Cha Hoa rầy dữ quá. Nói để ổng cho chủ nợ giam thân Hoa, chứ không có tiền đâu mà trả. Má Hoa cũng rầy, nhưng tối lại theo dỗ Hoa, nói có quen với một bà điền chủ lớn ở dưới Rạch Giá. Bà ấy có một đứa con gái, tuy đen đúa một chút, song có nhiều tiền. Nếu Hoa chịu cưới cô gái ấy, thì má Hoa sẽ lén cha Hoa mà ra bạc cho Hoa trả nợ. Hôm tuần trước, bà điền chủ ở Rạch Giá đó có dắt đứa con gái lên tại chành lúa của cha Hoa ở trong Bình Đông mà hỏi giá lúa đặng bán một chài. Má Hoa có cho Hoa thấy mặt mẹ con điền chủ. Cô gái ấy thật đen đúa xấu xa lắm. Chừng họ về rồi, má Hoa hỏi ưng hay không? Em thử coi. Câu hỏi ấy làm khổ tâm cho Hoa là dường nào. Hoa đã thương em nên hứa sẽ cưới em. Hoa chịu cưới cô Rạch Giá rồi bỏ em hay sao? Còn như không chịu thì làm sao có tiền mà trả nợ? Hễ không trả nợ được thì phải trốn mà đi xứ khác. Không thể ở đây, rồi cũng không gần em được. Biết làm sao? Anh cưới cô Rạch Giá đó đi. Em chịu để Hoa làm như vậy hay sao? Chịu. Em không thương Hoa nữa hay sao? Vì em thương anh lắm nên em mới chịu chứ. Cảm ơn em. Có Nguy mới thấy rõ lòng dạ nhau. Em lấy lòng quảng đại mà cứu Hoa như vậy, thì đối với Hoa, tình của em mới thiệt là nặng. Hoa thề có trời đất, dầu Hoa được giàu sang đến bực nào đi nữa, Hoa cũng chẳng bỏ em đâu. Hễ Hoa giàu, thì cũng như em giàu, đôi ta sẽ chung hưởng với nhau. Giàu là vợ anh giàu, chứ không phải anh. Thế thì em làm sao mà chung hưởng cho được? Em đừng lo, cô ấy là gái ruộng, cô có hiểu việc gì đâu. Hễ Hoa vô hũ nếp rồi, thì mặc dầu Hoa tung hoành, 10 cô như vậy cũng không ngăn trở sự hành động của Hoa được. Hôm nay Hoa suy nghĩ hết sức, thấy có một thế ấy là hay hơn hết. Em xét thử coi có phải hay không? Phải lắm. Còn phận em thì em liệu làm sao? Anh khỏi lo cho phận em. Người ta buộc Hoa hễ cưới vợ rồi thì Hoa phải xuống Rạch Giá để coi ruộng, chứ người ta không cho Hoa làm việc nữa. Em ở trên này, em kiếm việc mà làm. Lâu lâu Hoa về thăm em chịu như vậy hay không? Ý anh muốn em làm vợ bé anh hả? Đôi ta là bọn thanh niên tân học, sao mà em còn nhiễm cái thành kiến cũ kỹ như vậy? Thành kiến gì? Theo bọn thủ cựu hủ lậu, Người đàn bà nào mà có chồng cưới hỏi đủ lễ, có hôn thơ hôn thú, rành rẽ, thì người ấy là vợ chánh. Dầu chồng không có tình gì hết, họ cũng chiếm cái địa vị ấy. Nếu chồng có tình với một người đàn bà khác, dầu người đàn bà ấy được yêu, được trọng hết sức đi nữa, họ cũng kêu là mèo hoặc vợ bé. Cái thói đó xưa quá, cái thành kiến ấy bậy quá, phải lật ngược đi mới được. Người nào được chồng yêu nhất thì người ấy là vợ chánh, chẳng cần phải có cưới hỏi, chẳng cần phải có hôn thú. Xét cho kỹ thì lễ cưới chỉ là một giả cuộc, hôn thú là một tờ giấy lộn, không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì không phải nhờ lễ cưới với hôn thú mà vợ chồng yêu nhau. Còn như vợ chồng không yêu nhau thì lễ cưới, hôn thú có ích về chỗ nào? Qua thương em thương qua, thì em là vợ chánh. Dầu người dưới đạch giá có làm lễ cưới, có lập hôn thú cũng không nghĩa gì. Qua nói thiệt với em, nếu qua cưới vợ đạch giá thì là cưới tiền, chớ không phải cưới vợ. Vợ của qua là em đây. Hễ qua có tiền thì cũng như em có, qua sẽ san sớt cho em. Hoàng nói tới đó rồi đưa tay ra tính nắm tay cô Cúc. Cô hất tay Hoàng rất mạnh, rồi đứng dậy gọn gàng, chỉ tay ngay mặt Hoàng mà nói: "Thằng điếm, khốn nạn lắm." Cô Cúc vội vã xoay lưng đi vô rạp hát. Hoàng kêu nói với: Em, trở lại cho qua nói chuyện." Cô khoát tay mà đáp: "Thôi, gớm lắm." Rồi cô đi luôn. Cô vừa tới thang vô chỗ ngồi, thì hát cũng vừa hết lớp, nên họ hạ màn, rồi đèn bực cháy lên. Cô dòm thấy cô Kim, thì xăm xăm đi lại đó, và ngồi cái ghế trống một bên cô nọ. Cô Kim hỏi: "Em nói chuyện gì mà lâu dữ vậy?" Cô Cúc lắc đầu, rồi lấy khăn lụa trong túi ra lau nước mắt chứ không trả lời. Cô Kim thấy bạn như vậy thì biết bạn có việc buồn về tâm sự, xong đưa ngồi giữa đám đông không tiện hỏi nữa nên cô làm lơ. Cô Cúc ngồi cúi mặt, nước mắt cứ tuôn ra hoài. Người ta đã kéo màn lên hát tiếp mà cô cứ để cái khăn đậy cặp mắt không xem hát được. Mấy người ngồi gần ai cũng lấy làm lạ nên liếc mắt ngó cô. Cô Kim khó chịu, nghĩ thầm nếu ngồi lâu nữa thì bạn mình sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Bởi vậy, đợi hát hết lớp, hạ màn, rồi cô liền đứng dậy rủ bạn về. Cô Cúc líu ríu đi theo, mà ra, mấy người ngồi gần đều chăm mắt ngó hai cô. Ra ngoài đường, hai cô cứ theo đại lộ Pornap mà đi. Cô Kim không hỏi, mà cô Cúc cũng không nói tiếng chi hết. Lên khỏi rạp hát bóng, cô Kim thấy có một cái băng đá vắng vẻ, không ai ngồi. Bây giờ cô mới nói: "Thôi, mình ngồi đây hứng mát một chút. Còn sớm, không cần phải về gấp." Cô ngồi rồi cô Cúc cũng ngồi theo, sắc mặt vẫn còn ưu sầu. Nước mắt vẫn còn rưng rưng chảy. Cô Kim vịn tay lên vai cô Cúc mà hỏi: "Có việc chi mà em ưu sầu dữ vậy? Bây giờ không có ai, đâu em tỏ thiệt cho chị nghe thử coi." Cô Cúc lắc đầu và tức tủi nên khóc nức nở. Cô Kim hỏi tiếp: "Em không tin lòng chị hay sao? Nên có việc buồn mà em giấu chị, em không chịu nói cho chị biết." "Em khốn nạn lắm chị ơi."
"Sao mà khốn nạn?"
"Em lầm một thằng điếm nữa."
"À, nó gạt em, nó hứa cưới em, rồi bây giờ nó không giữ lời hứa phải không?"
"Phải, mà nó còn đê tiện hơn nữa, là nó ham giàu nên nó mới bội ước."
"Đó là tình thường của đàn ông con trai đời nay đó, có lạ gì?"
"Nó lại dụ dỗ em, nó nói giàu cho nó có vợ khác sang giàu, xong nó vẫn thương em hoài, chẳng bao giờ nó bỏ em. Nó khuyên em kiếm việc mà làm, hễ nó có vợ giàu rồi thì nó sẽ lấy tiền bạc của vợ nó mà san sớt cho em."
"Ý, cái đó không nên làm."
"Người để ý muốn làm việc như vậy là tiểu nhân lắm. Chị thấy hay chưa? Theo lời nó nói với em hồi nãy thì em hiểu ý nó muốn em trai gái với nó, rồi nó kiếm tiền mà cho em.
Khốn nạn thiệt."
Té ra thiên hạ họ giả dối nhơ nhớp hết thảy. Thằng già Dương kia hễ mở miệng thì tuôn ra những lời nhân nghĩa mà nó giả dối hết sức. Rồi thằng nhỏ Hoàng này là người em yêu, em trọng, em quyết kết bạn trăm năm
giàu nghèo có nhau, sống thác có nhau. Nó cũng giả dối như vậy nữa. Thế thì còn biết ai mà tin? Tình, nghĩa, ấy là cuộc mơ mộng, ấy là tiếng, để dùng mà lừa gạt thiên hạ, chứ không có nghĩa gì. Cô Cúc tức tưởi quá nên khóc dầm, không nói được nữa. Cô Kim để cho bạn khóc một hồi, cho hả hơi uất ức. Rồi cô chậm rãi nói. Trong đời, tuy có nhiều kẻ đê tiện, sầm cũng có người cao thượng. Em chẳng nên thất chí, thất tình. Ôi, ai cũng vậy hết thảy. Em chẳng còn tin ai nữa hết. Đời giả dối quá, chẳng nên sống mà làm gì. Em sẽ chết, chết đặng hết đau đớn, tức tưởi. Chị khuyên em đừng có giận cùng mà làm bậy. Ái tình là ý nghĩa của sự sống. Ngày nay khối tình của em đã tan rã. Thế thì em còn sống làm chi nữa mà chị khuyên em phải sống? Sự sống còn nhiều mục đích khác cao thượng lắm. Chứ nào phải sống đặng say sưa với ái tình mà thôi đâu. Em không có mục đích nào khác nữa. Em còn trẻ. Em chưa lịch duyệt thế cuộc. Nên em mới nói như vậy. Trong một ít nữa rồi em sẽ thấy sự sống có nhiều mục đích tốt đẹp nồng nàn hơn ái tình thập bội. Không chắc. Người có cái óc đê tiện như thầy Hoàng vậy, hễ mở miệng ra thì mình đã thấy tâm hồn của họ liền. Chị không hiểu tại sao mà em kết ái tình với người đó được, nên bây giờ em phải buồn rầu. Mới gặp em lần đầu, nó nói chuyện nghe thâm thúy cao thượng lắm. Rồi trong mấy tháng nay, mỗi tuần nó đều có đón em một lần mà nói chuyện. Lần nào nó cũng thề thốt sẽ cưới em. Nó trông em học cho rồi, đặng nó cậy mai mối đến cầu hôn. Em tưởng nó là người tử tế, em có dè đâu. Phận em là gái, em phải dè dặt chứ. Dè dặt nổi gì, chị thử nghĩ coi, như thằng cha già Dương đó, làm sao mình biết trước tánh tình nó được mà đề phòng. Lời em nói nghe cũng có lý, quân tiểu nhân nếu ló đuôi cho người ta thấy, thì người ta tránh hết, rồi nó gạt ai được. Bởi vậy chúng nó phải trau chuốt bề ngoài, chúng nó làm mặt người cao sang, làm cho có vẻ người quân tử, chúng nó mới gạt gẫm thiên hạ được. Thôi, em được biết trước cái óc đê tiện của thầy Hoàng mà tránh, ấy là may cho em lắm. Em phải mừng, chứ không nên buồn. Nếu thầy không ló mòi, xấu cho em biết, thầy cưới em, thì em phải mang người chồng khốn nạn ấy trọn đời, càng khổ cho em lắm. Em đừng có buồn, em phải quên người ấy đi. Cô Cúc khóc nữa và nói, chị chưa nhiễm cái bệnh ái tình, nên chị mới khuyên em như vậy. Đừng buồn sao được, quên làm sao được. Trót mấy tháng nay, chẳng có giờ nào mà hình dạng người ấy không có trong tâm trí em. Chẳng có đêm nào mà em không mơ mộng những hạnh phúc vợ chồng. Em ngó cảnh đời chỗ nào cũng vui vẻ xinh đẹp. Thình lình, giấc mộng vỡ tan, làm cho em thấy vật gì cũng dơ giấy xấu xa hết thảy. Thế thì, làm sao mà em không buồn cho được? Em buồn lắm chị ơi, em phải chết. Nếu em không chết thì em phải điên. Chị chưa có tình với ai, thì làm sao mà chị biết cái vui sướng của ái tình? Thì làm sao mà hiểu cái đau đớn của sự thất tình? Trước kia vui sướng lắm chị ơi. Tại vui sướng nên bây giờ mới đau đớn nhiều như vậy, chị hiểu chưa? Chị Kim thấy bạn đau khổ quá, thì cô động lòng nên cô ứa nước mắt. Cô chẳng biết lấy lời chi khuyên giải cho công hiệu. Cô cứ nắm tay cô Cúc ngồi lặng thinh, mà ngó xe qua lại. Cô Cúc cũng ngồi trơ trơ không nói nữa. Cách một lúc lâu, cô vụt đứng dậy, lau nước mắt, và nói cứng cỏi. Thôi, đi về chị, ngồi hoài ở đây hay sao? Hai cô kêu hai chiếc xe kéo mà đi về. Cô Kim đưa cô Cúc về tới nhà, đợi bà Phán mở cửa cho cô Cúc vô, rồi cô mới chịu trở ra xe mà về cầu kho. 7. Sớm mai, mặt trời đã lên cao rồi, mà Cúc vẫn còn nằm im lìm trong buồng. Bà Phán tưởng hồi hôm, con đi xem hát, ngồi lâu, lại thức khuya nên mệt mỏi. Bởi vậy, bà không kêu thức dậy, có ý muốn để cho con ngủ nhiều cho khỏe. Bà uống nước trà, rồi bà đi ra đám trầu mà hái trầu. Nắng dọi những lá trầu long lanh khoe màu vàng tươi. Bà Phán hái đã được 10 đôi rồi. Thình lình, bà nghe có tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Bà ngó ra, thì thấy hai chiếc xe hơi đậu sắp hàng ngay cửa nhà bà. Trên xe có nhiều người bước xuống. Ba người Pháp và 5-6 người Việt Nam hăng hái đi vô sân. Bà Phán không hiểu người ta có việc chi mà vô nhà bà, nên bà cũng thủng thẳng đi lại, trước thềm mà đón. Một người Việt Nam mặc Âu phục hỏi bà, nhà này có phải nhà của một cô gái tên Lê Thị Thu Cúc hay không?
Thưa phải, ông hỏi chi vậy?
Có chuyện, cô Cúc có ở nhà hay không?
Thưa có, nó còn ngủ.
Bà là ai? Có bà con với cô Cúc hay không?
Tôi là mẹ ruột của nó.
Bà vô kêu cô Cúc thức dậy cho mau.
Có chuyện gì vậy ông?
Chuyện gì? Rồi thủng thẳng bà sẽ biết.
Bà Phán đi quầy quả vô nhà. Ba người Pháp với hai người Việt Nam đi theo bà bén gót. Còn mấy người Việt Nam khác thì phân nhau đi vòng hai bên nhà. Cô Cúc nghe tiếng nói om sòm phía trước, rồi lại nghe tiếng giày lợp cợp vô nhà. Cô vội vàng bới đầu rồi bước ra cửa buồng. Bà Phán với mấy người khách lạ cũng đã vô tới đó. Một người Pháp biểu một người Việt Nam hỏi coi cô có phải là cô Lê Thị Thu Cúc hay không. Cô không đợi người Việt Nam thông ngôn, cô liền đáp bằng tiếng Pháp với người Pháp đó rằng: Lê Thị Thu Cúc là tôi đây. Tôi muốn biết coi tôi được sự hân hạnh mà nói với ai.
Tôi là quan biện lý, còn hai ông đi với tôi là quan thẩm án và quan kiểm sát sở tuần cảnh trong quận này.
Tôi kính chào mấy ông lớn. Đến nhà tôi, các quan lớn có cần dùng tôi về việc chi hay sao?
Chúng tôi muốn hỏi cô một chuyện, vì cô biết tiếng Pháp. Có lẽ cô trả lời ngay được, chẳng cần phải cậy người thông ngôn.
Bẩm quan lớn, tôi trả lời ngay với quan lớn được. Quan lớn muốn hỏi chuyện chi?
Tôi muốn biết coi, hôm qua buổi chiều, nghĩa là từ hồi 2 giờ tới 5 giờ rưỡi, cô có đến nhà ông Trần Thái Dương, ở đường Garcia.
Số 333 hay không?
Bẩm có.
Cô lại đó hồi nào?
Giờ nào rồi cô ở, tới giờ nào cô mới về?
Tôi lại tới nhà ông Dương hồi 4 giờ chiều, hoặc sớm, hoặc trễ chừng 3 phút đồng hồ.
Tốt. Cô ở đó tới giờ nào mới đi?
Tôi không có đồng hồ, nên tôi không biết giờ đó là giờ nào. Xong tôi có thể bẩm cho quan lớn biết rằng tôi ở trong nhà ông Dương chừng nửa giờ đồng hồ.
Tốt lắm. Hồi cô vô nhà ông Dương thì ông ở chỗ nào? Trên lầu hay ở tầng dưới?
Bẩm, hồi tôi lại thì ông Dương đứng ngoài trước sân.
À, cô ở đó nửa giờ đồng hồ. Cô nói chuyện với ông chỗ nào?
Ông mở cửa rào cho tôi vô. Chừng vô nhà rồi ông mời tôi lên thẳng lên lầu mà nói chuyện. Trong lúc tôi ở đó thì tôi với ông ngồi tại phòng tiếp khách của ông ở trên lầu.
Bẩm quan lớn, tại sao mà quan lớn hỏi mấy câu ấy?
Để thủng thẳng rồi tôi sẽ cho cô biết. Bây giờ tôi xin cô hãy trả lời cho rành rẽ theo câu hỏi mà thôi.
Tôi sẵn lòng làm cho vừa lòng quan lớn.
Cái bóp này phải của cô hay không?
Quan biện lý dây lại, lấy cái bóp của một người Việt Nam đương cầm mà đưa cho cô Cúc xem.
Cô Cúc coi ngoài coi trong rồi mới đáp.
Bẩm phải, cái bóp của tôi.
Ông Dương trổ mòi dê, ổng ôm hôn tôi. Tôi giận, tôi đập cái bóp vô mặt ổng, rủi xúc tay văng cái bóp ra xa.
Tôi lật đật chạy xuống thang, mà ra đường không kịp lượm.
Quan lớn lấy mà trả cho tôi, thiệt tôi rất đội ơn quan lớn.
Tốt lắm, tốt lắm. Từ lúc cô vô nhà tới hồi cô ra về, có thấy người nào ở trong nhà khác hơn ông Dương hay không?
Bẩm, có một mình ông Dương mà thôi.
Thiệt cô không thấy một người nào khác hay sao?
Thiệt tôi không thấy ai nữa hết, chỉ có một mình ông Dương mà thôi.
Ông Dương lại cũng có nói với tôi rằng ổng ở nhà có một mình, người bếp đi đâu mất từ hồi trưa, người bồi thì ổng sai đi mua đồ, còn vợ con ổng ở dưới rạch giá.
Quan lớn không tin thì quan lớn hỏi lại ông Dương coi có phải như vậy hay không.
Ông Dương đâu còn mà hỏi, ổng chết rồi. Đúng 5 giờ chiều, người bồi với người bếp đi chợ về một lượt. Người bồi lên lầu thấy ông Dương nằm chết trên một vũng máu tại phòng khách, là chỗ cô nói ổng ngồi nói chuyện với cô đó.
Quan biện lý nói mấy câu sau này rất chậm, tiếng nói rõ ràng, lại ngó ngay cô Cúc trân trân. Mấy quan đứng chung quanh cũng trong mắt nhìn cô.
Cô Cúc biến sắc, đứng chân hững. Cô châu mày suy nghĩ một lúc rồi nói:
Tôi đương tính làm đơn kiện ổng, té ra ổng chết rồi.
Quan biện lý hỏi: Cô muốn kiện ông Dương về việc gì?
Về tội ổng gạt tôi đến nhà mà làm nhục phẩm giá của tôi.
Theo lời cô mới khai thì cô đến nhà nói chuyện với ông Dương sau hết, rồi ổng bị đâm chết. Cái trường hợp ấy khiến cho người ta phải nghi cô giết ông Dương. Vậy nhân danh pháp luật tôi bắt cô. Một người Việt Nam đưa còng ra và lo mở khóa, tính còng cô Cúc. Bà Phán đứng gần đó. Nãy giờ nghe con nói chuyện mà không hiểu câu nào hết. Bây giờ bà thấy người ta sửa soạn còng con bà, thì bà la lớn. Trời ơi, việc gì vậy con?
Cô Cúc đáp. Tòa nghi con giết chết ông Dương nên bắt con.
Bà Phán nghe con nói như vậy thì thất kinh, nên dựa vai vào vách buồng mà khóc.
Cô Cúc xin phép đi rửa mặt và mặc áo dài.
Quan biện lý cho, xong biểu một người Việt Nam theo giữ cô.
Ngài lại truyền lệnh cho quan kiểm sát tuần cảnh coi xét nhà. Người ta dạy bà Phán mở bét hết các tủ ra. Người ta xem xét từ chút, coi tới trong kẹt trong hốc, xét trong nhà, rồi xét tới ngoài vườn, xét tới dưới bếp, không bỏ sót một chỗ nào.
Người ta tìm rất kỹ lưỡng như vậy, xong không thấy một vật gì. Chỉ có 85 đồng bạc giấy, gói để trong cái hộp cẩn, giấu kín trong hộc của một cái tủ áo.
Quan biện lý cầm gói bạc và biểu thầy thông ngôn hỏi bà Phán.
Bạc này của ai?
Thưa, bạc của tôi.
Tôi lãnh tiền phụ cấp của kho hưu trí hôm tháng trước. Tôi ăn xài còn lại có bấy nhiêu đó.
Quan biện lý cười, ngài đưa gói bạc lại cho bà Phán. Ngài nói chuyện với quan thẩm án và quan kiểm sát tuần cảnh một hồi. Rồi các quan trở ra sân, lại dậy dắt cô Cúc theo.
Bà Phán cũng đi theo, nước mắt tuôn dầm về.
Chừng bà nghe người ta biểu cô Cúc lên xe mà ngồi, thì cũng như người ta cắt ruột bà, nên bà khóc rống lên, nghe rất thảm thiết.
Người đi ngoài đường, không hiểu việc gì, nên chùm nhum đứng lại mà coi.
Còn bà là đứa ở nấu ăn, nó đi chợ về gặp cảnh như vậy, nó cũng đứng một bên bà Phán mà ngó.
Hai chiếc xe hơi rút chạy, chở cô Cúc đi tuốt.
Bà Phán vẫn còn đứng ngó theo mà khóc.
Còn bà nắm tay dắt bà trở vô nhà và đi và hỏi.
Có việc gì vậy bà? Họ rước cô hai đi đâu?
Họ bắt nó, chứ rước đi đâu.
Cô hai có tội gì mà họ bắt?
Họ nói nó giết ông Dương nên họ bắt.
Trời đất ơi, làm sao bây giờ bà?
Biết làm sao, oan ức hết sức. Thứ con nít, mà lại con gái nữa. Mà nó giết ai? Sao lại nói oan cho nó như vậy?
Vô tới nhà rồi bà Phán mới nói với con ba.
Phải ra ngoài nhà ông trạng sư mà hỏi ông coi. Bây giờ làm sao mà kêu oan cho nó? Mày ở nhà nghe không? Để tao đi một chút.
Bà lấy khăn đội lên đầu rồi kêu xe kéo mà đi.
8. Lối 10 giờ sớm nay, ông trạng sư Sương ở trên tòa trở về phòng làm việc. Vừa bước vô cửa, ông ngó thấy bà Phán thì mừng rỡ nói.
Cháu chào thím. Mấy bữa rày cháu buồn quá, nên không lên mà thăm thím. Xin thím tha lỗi. Thím ra đây có việc chi hay không?
Bà Phán rơi nước mắt mà đáp.
Con Cúc bị bắt rồi ông ơi. Họ mới bắt đem nó đi, rồi tôi đi liền ra đây.
Nghe mấy lời ấy, như sét đánh bên tai. Ông Sương biến sắc, đứng ngơ ngẩn dường như không hiểu. Bà Phán nói tiếp.
Tòa nói nó giết người ta. Oan lắm ông ơi. Ông làm sao cứu giùm nó?
Ông Sương nói.
Giết người ta. Em Cúc bị bắt về tội sát nhân.
Việc nghe kỳ quá. Xin thím vô thẳng đây, rồi thuật rõ công chuyện cho cháu nghe thử coi.
Ông Sương dắt bà Phán vô phòng làm việc của ông. Ông mời bà ngồi ngay mặt ông, rồi ông mới hỏi.
Người ta cáo em Cúc giết ai? Người ta lấy bằng cớ nào mà cáo như vậy?
Để thủng thẳng, tôi nói có đầu có đuôi cho ông nghe.
Hồi thứ năm, cô giáo Kim dắt con Cúc đi kiếm công việc làm. Hai chị em nó đi gặp ông Dương nào đó không biết. Ông nói quen với cha con Cúc hồi trước, và ông hứa sẽ kiếm việc cho nó làm. Hồi trưa hôm qua, ông có gửi cho nó một bức thơ. Ông nói đã sắp đặt chỗ cho nó làm rồi, và biểu 4 giờ chiều nó lên nhà ở trên đường Gassiera, đặng ông cắt nghĩa cho nó nghe.
Tôi không muốn cho nó đi, mà nó không nghe lời, nó cứ đi. Nó đi cho tới 7 giờ tối nó mới về. Tôi trông nó hết sức.
Cô giáo Kim ra rủ nó đi xem hát. Cô cũng chờ nó. Chừng nó về, nó nói ông Dương gạt nó, đến nhà, rồi ghẹo chọc nó, biểu nó làm bé ổng. Nó giận quá, nó mắng ổng. Ổng làm ngang muốn ôm nó. Nó lấy cái bóp mà đập vô mặt ổng, làm văng mất cái bóp. Nó bỏ mà chạy ra đường. Rồi kêu xe vô cầu kho, mà kiếm cô giáo Kim. Kiếm không được, nó mới trở về nhà.
Tôi giận, tôi muốn lên bót mà thưa. Xong tôi nghĩ ông Dương làm việc quấy như vậy, mà vì ở trong nhà ổng nên không ai làm chứng cho mình. Nếu mình thưa kiện mà không có chứng thì họ chối được. Đã vậy mà con Cúc là gái mới lớn lên. Việc khốn nạn như vậy mà thưa tùm lum, rồi thiên hạ hay hết, càng thêm xấu hổ. Ăn cơm tối rồi, cô giáo Kim dắt con Cúc đi xem hát. Tới khuya nó về ngủ như thường. Hồi sớm mơ này, người ta tới xét nhà tôi, rồi bắt con Cúc, đem ra xe hơi mà chở đi, nói nó giết ông Dương. Ông nghĩ thử coi, oan ức là giường nào. Con Cúc sức lực bao nhiêu, làm sao nó giết một người đàn ông cho được. Xin ông làm sao gỡ tội cho nó, chứ để nó ở tù thì tội nghiệp quá. Cháu cũng không tin em Cúc sát nhân, mà ai bắt em Cúc đó? Tôi biết đâu, có ba người Pháp với 5-6 người Việt Nam tới xét nhà và bắt nó. Xét nhà, họ có lấy vật chi hay không? Không lấy món nào hết. Hồi hôm, lúc em Cúc đi lên nhà ông Dương rồi trở về, thím nhớ xem, em có sắc lo sợ hay không? Không, nó thuật chuyện lại cho tôi và cô giáo Kim nghe, thì nó có sắc giận chứ không phải sợ. Một lát rồi vui vẻ như thường, nó theo cô giáo Kim đi xem hát, có sợ đâu. Ông Dương đó chết hồi nào, chết cách nào, chết tại đâu, thím có biết hay không? Tôi không biết. Thím có biết họ chở em Cúc đi đâu không? Tôi cũng không biết. Nếu có xét nhà, thì chắc quan thẩm án hoặc quan biện lý bắt. Mà hễ tòa bắt, thì tự nhiên giam vào khám lớn. Thôi, để cháu đi hỏi thăm liền. Dầu em Cúc có tội hay là vô tội, cháu cũng xin lãnh mà bào chữa cho em tới cùng. Xin thím về nhà mà nghỉ, để cháu lo cho. Đã trưa rồi, như buổi sớm mai cháu tìm không ra mối, thì buổi chiều cháu sẽ tìm nữa. Thím an tâm, để cháu hỏi coi công việc như thế nào, rồi tối cháu sẽ lên nhà mà thưa lại cho thím hay. Cảm ơn ông, xin ông tận tâm lo cứu giùm nó, đừng phiền nó tội nghiệp. Thưa không, cháu có phiền em Cúc đâu, cháu buồn riêng phận cháu mà thôi chứ. Ông trạng sư Sương đưa bà Phán ra khỏi cửa, rồi ông trở vô đứng suy nghĩ thế nào không hiểu, mà ông ứa nước mắt, phải móc khăn trong túi ra mà lau. Ông kêu người giúp việc, giao giấy tờ, rồi đội nón ra đi. Buổi tối đó, cô giáo Kim ra nhà bà Phán, tính ra đặng khuyên giải cô Cúc, cho cô hết thất chí, thất tình. Chẳng dè ra tới đó, hay việc cô Cúc bị bắt, lại nghe bà Phán than khóc, thì cô động lòng chịu không được, nên cô cũng rơi lụy. Bà Phán với cô Kim ngồi trong ông trạng sư Sương. Quá 8 giờ, ông mới lại tới. Xe hơi ngừng ngoài đường, ông ôm cặp da mà đi vô, mặt mày buồn hiu. Bà Phán mời ông ngồi và hỏi, ông tìm ra manh mối hay không? Thưa, cháu coi giấy tờ rồi, lại có giáp mặt với em Cúc nữa. Chuyện khó lắm, cháu buồn hết sức. Sao vậy? Người ta có trình bằng cớ nó giết ông Dương hay sao? Thưa, không có bằng cớ chi hết. Mà trước mặt quan thẩm phán, em Cúc nhận em giết chết ông Dương. Trời đất ơi, thiệt nó giết người hay sao? Nếu vậy thì bị đày còn gì? Để cháu thuật rõ công việc cho thím nghe. Hồi sớm mai thím về rồi, thì cháu đi lên tòa liền. Thiệt quả quan thẩm phán giam em Cúc. Cháu xin coi hồ sơ. Theo tờ vi bằng sở thời của quan kiểm sát, sở tuần cảnh, hôm qua lối 5 giờ chiều, tên Bồi với người bếp của ông Dương đi chợ về. Tuy bếp đi từ hồi trưa, còn Bồi mới đi hồi 3 giờ rưỡi. Xong hai người về một lượt. Bồi đem đồ mua lên lầu mà giao cho chủ. Lên tới đó thấy ông Dương nằm giữa một vũng máu còn ướt. Người Bồi liền tri hô lên. Ông cò với lính lại khám nghiệm, thì ông Dương đã chết vì bị 3 vết dao nhỏ đâm rất sâu. 2 vết tại hông bên hữu và 1 vết tại yết hầu. Học tủ bàn viết bị cậy ra, hư khóa hết. Ông cò liền báo cho quan biện lý hay. Quan biện lý lên, ngài dạy chụp hình bàn ghế chỗ ông Dương chết, đặng lấy dấu vân tay, nhất là mấy cái học tủ bàn viết bị cậy. Người ta lượm được cái bóp, đàn bà mở ra coi thấy có danh thiếp của em Cúc, lại có cái thơ của ông Dương gửi cho em. Tại cái thơ này, người ta mới biết hồi 4 giờ chiều có em Cúc đến nhà ông Dương. Mà người Bồi đi chợ, về thấy ông Dương chết lối 5 giờ, máu còn ướt rượt. Ấy vậy, người ta đâm ông Dương trước 5 giờ một chút, nghĩa là sau khi em Cúc đi rồi và trước khi người Bồi về tới. Nói như ông vậy, nghe phải quá. sao tòa lại bắt con Cúc mà giam?
Chắc khi con Cúc đi rồi, có kẻ trộm cướp vô nhà, đâm ông Dương, rồi cậy tủ lấy vàng bạc chứ gì.
Thưa phải, tòa bắt giam em Cúc là tại cái bóp. Mà em Cúc cũng thú nhận có đến nhà ông Dương hồi 4 giờ và ở đó lối nửa giờ đồng hồ. Ấy vậy tòa giam là vì tình nghi nên giam để tra vấn cho ra mối, chứ không có bằng cớ nào mà định chắc em Cúc phạm tội sát nhân.
Còn mấy cớ này nữa đủ chỉ rõ ông Dương bị kẻ trộm cướp giết mà lấy bạc.
Hình chụp bàn ghế chỗ ông Dương nằm chết thì không có dấu vân tay của em Cúc. Mấy hộp tủ bị cậy thì có dấu vân tay nhiều mà cũng không có dấu tay của em.
Người ta xét nhà em cũng không có tiền bạc.
Đã vậy mà buổi sớm mai này, vợ con ông Dương ở Rạch Giá lên tới, có khai với tòa rằng có gửi lên cho ông Dương một chài lúa đặng cho ông bán. Tra xét ra thì ông Dương bán lúa cho một chành lúa hiệu Phượng Hoàng ở trong Bình Đông. Ông chủ chành lúa khai ông Dương bán lúa đã lấy 11.000 đồng bạc hồi sớm mai hôm qua lúc 9 giờ.
Bạc đem về để đâu? Không ai hiểu, mà bây giờ trong nhà không còn số bạc ấy.
Nhà không có tủ sắt, có lẽ ông Dương để đỡ trong một cái hộp tủ bàn viết. Rồi gần 5 giờ chiều, người ta giết ông và cậy tủ mà lấy rồi.
Mà người trộm cướp ấy chắc không phải em Cúc.
Bởi vì em là gái, có lẽ nào em giết ông Dương được.
Lại xét nhà em thì không có bạc.
Dầu không biết luật, cũng thấy rõ em Cúc vô tội. Thế mà hồi gần tối, quan thẩm án dạy dắt em Cúc lên phòng ngài làm việc. Cho ngài tra vấn mà lấy khẩu cung. Cháu là trạng sư lãnh bào chữa cho bị cáo, nên cháu phải ngồi thị chứng trong cuộc tra vấn. Quan thẩm án mới hỏi, thì em Cúc liền thú nhận em đâm ông Dương, chính tay em giết.
Trời đất quỷ thần ơi, khai đại như vậy thì chết còn gì?
Bởi vậy cháu hết hồn, cháu can thiệp liền. Cháu xin tòa đình cuộc tra vấn. Viện lẽ em Cúc bị tình nghi về tội đại ác. Em mất hồn mất vía, loạn trí, loạn tâm, nên nói bậy nói bạ, không đúng với sự thật.
Em Cúc lại cãi với cháu rằng em tỉnh táo như thường, không có loạn trí.
Em khai thêm rằng em giết ông Dương là vì ông nói gạt em đến nhà đặng làm nhục thân danh của em. Ổng toàn việc cưỡng dâm nên em phải chữa mình em.
Em nói quả quyết lắm, bộ không sợ sệt chút nào hết.
Chết chết. Tuy vậy mà tòa cũng nhậm lời cháu xin nên đình cuộc tra vấn lại. Dắt em Cúc trở xuống khám. Cháu chạy thẳng lên đây mà thuật công việc cho thím hay.
Khổ lắm. Nếu chuyện thiệt như vậy thì làm sao mà cứu em được. Thế nào em cũng phải bị án.
Bà Phán khóc rống lên. Cô Kim cũng khóc.
Ông Sương cau mày.
Suy nghĩ một lúc rồi nói.
Ví dầu em Cúc có giết ông Dương đi nữa. Nếu người ta hỏi em, có lẽ trước hết em phải chối. Chừng nào người ta trưng đủ bằng cớ em không thể chối được nữa, rồi em sẽ chịu thiệt. Chứ sao người ta mới hỏi sơ, chưa buộc tội em, mà em lại sốt sắng nạp mình như vậy. Khó hiểu quá.
Cô Kim nói, em nghi quá.
Có lẽ tại Cúc thất tình.
Em chán ngán cuộc đời, em không muốn sống nữa, nên em quyết hủy mình chứ gì.
Ông Sương chưng hửng, ông liền hỏi cô Kim.
Tại sao mà em Cúc thất tình?
Tại người em yêu đã hứa cưới em đó. Bây giờ họ ham vào bội ước. Họ tính cưới vợ khác. Nên em phiền. Em tính tự tử.
Thiệt như vậy hay sao?
Thiệt như vậy. Chuyện mới xảy ra hồi hôm này. Em Cúc đi xem hát với em. Tình cờ gặp người tình. Người đó tỏ ý bội ước với em Cúc. Rồi em Cúc ngã lòng thất chí. Em Cúc phiền muộn bực tức. Nên khóc dữ quá. Em ăn ủi hết sức, mà em Cúc cũng không nguôi.
Nếu vậy thì em Cúc vô tội, tôi sẽ cứu được. May lắm, bây giờ tôi mới hiểu. Mà người tình của em Cúc là ai?
Người ấy bội ước cách nào?
Xin cô làm ơn, thuật rõ lại cho tôi nghe, đặng tôi liệu ý mà cứu em Cúc.
Cô Kim bèn đem chuyện hồi hôm đi xem hát gặp Hoàng ở đâu. Hoàng tỏ tâm sự với cô Cúc làm sao?
Cô Cúc thất tình, rồi nói những câu gì? Cô thuật rõ đầu đuôi lại hết cho ông Sương với bà Phán nghe.
Bà Phán chắc lưỡi, lắc đầu mà than.
Tôi khuyên con hết lời, mà nó ỷ học giỏi, nó không thèm nghe tôi.
Nên bây giờ mới sanh ra việc như vậy.
Tự do kết hôn, vì tự do kết hôn nên mới gây họa đó, thấy chưa?
Cô Kim nói, hồi hôm
cháu thấy em Cúc buồn quá, cứ đòi tự vận hoài, nên cháu kiếm lời khuyên giải, rồi đưa em về tới nhà. Trọn ngày nay, cháu không an lòng, sợ em Cúc giận cùng rồi làm bậy. Tối nay, cháu ra nữa đây, là có ý ra đặng khuyên giải nữa. Té ra đã trễ rồi, bây giờ biết làm sao mà cứu em cho được. Em xin ông trạng sư liệu dùm. Ông ráng lập thế cứu em, chứ để em bị tù tội thì tội nghiệp thân em, cũng tội nghiệp thân phận bác phán lắm. Ông Sương thở dài mà nói, tôi đã có mang bệnh thất tình, nên tôi biết bệnh ấy hiểm nghèo là thế nào. Nó làm cho con người phải đau đớn buồn bực, hết muốn ăn, hết muốn ngủ, không còn ham việc gì, không còn vui cảnh nào nữa hết. Chỉ có muốn chết mất, hoặc xa lánh loài người cho rồi. Nếu em Cúc bị chứng bệnh ấy, thì em thí thân nạp mình vào chỗ tù tội, nghĩ chẳng lạ gì. Tôi nói thiệt, vì em Cúc mà tôi đây, hôm nay tôi cũng chán ngán, não nề hết sức. Nhờ tôi là đàn ông, nên tôi mới có đủ nghị lực mà chống chọi, đặng vút vác với đời. Nay em Cúc bị họa, vậy thì tôi phải ráng sức cứu em. Dầu em không thương tôi đi nữa, tôi cũng phải làm trọn cái tình nặng của tôi với người tôi yêu. Tôi sẽ xin với tòa quẩn cuộc tra vấn, để cho em Cúc tỉnh trí an lòng, rồi sẽ hỏi mà lấy khẩu cung. Trước khi tòa tra hỏi nữa, tôi sẽ xin phép vô khám mà nói chuyện với em Cúc. Tôi sẽ kiếm thế mà khuyên giải em. Tôi sẽ cắt nghĩa chỗ lợi hại cho em hiểu, rồi tôi dạy em khai đặng khỏi tội. Tuy việc của em Cúc rối rắm khó khăn thiệt, nhưng mà thủng thẳng tôi tính có lẽ cũng gỡ ra được. Vậy xin thím với cô giáo an lòng, chẳng nên thối chí. Mình phải tin sự công bình của pháp luật. Pháp luật chẳng hề làm hại người vô tội bao giờ. Bà Phán khóc và nói, thở nay tôi chẳng có làm việc chi ác nghiệt, chẳng hiểu tại sao trời gieo tai họa trong nhà tôi như vậy. Chớ chi hôm đó nó ưng ông trạng sư thì êm quá. Tại nó học theo tâm tánh người đời nay, nên mới sanh nhiều chuyện. Tôi biết ông trạng sư phiền nó lắm, xong bây giờ thấy nó bị hại, ông không nỡ làm lơ. Dầu nó dại nó phụ tình ông, tôi xin ông hỷ xả đừng cố chấp. Ông Sương cảm xúc, không thể nói sự tình của ổng đối với cô Cúc được, nên đứng dậy từ giả mà về. Hứa có chuyện gì lạ, sẽ cho bà Phán hay.